Phan Hoàng My xin mến chào quý thính giả chương trình podcast của saigonnhonews.com. Hôm nay, xin mời quý vị nghe bài viết Bài vọng cổ đầu tiên và cuối cùng của tác giả Phạm Hồng Ân. Tôi nhớ căn phòng này, anh hai tôi nằm. Tấm màn xanh che ngang, phía trong là chiếc giường chị hai tôi kề cận để hai vợ chồng có thể trông nom nhau trong những đêm hôm vắng lặng nơi khu nursing home cổ kính này. Tôi nhớ số phòng, tất cả con số cộng lại bằng con 3. Đây là second floor, vậy chỉ có phòng 201 hay 210 mà thôi. Phòng 201 thì tôi đã đến rồi. Đó là phòng có hai ông già Mỹ, ốm nhách ốm nhom. Vừa thấy tôi bước vô, hai ông đã vội vàng sổ một tràng ho sù sụ để chào mừng. Còn phòng 210 thì là phòng của hai bà già mập ú. Họ cũng dương cặp mắt kèm nhèm, ngó tôi trưng trững như ngó người hành tinh lạ vừa lạc vào cõi trần ai lai khổ. Tôi gãi đầu, tháo lui, rồi đi ngược ra hành lang, vòng phía ngoài cầu thang, thoát ra bên ngoài. Đặt đít xuống cái băng gỗ nhôm nhớp cát bụi, tôi kiểm soát lại trí nhớ lem nhem của mình một lần nữa. Một tháng trước, anh chị hai tôi nằm đây. Một tháng sau, thời gian quá dài, bao nhiêu cuộc đổi thay có thể xảy ra. Biết đâu anh hai tôi nhuốm bệnh nặng, phải chuyển đi nơi khác. Biết đâu chị hai tôi đã bình phục, trở về với gia đình. Trong lúc tôi đang phân vân với những nghi vấn nặng nề, thì có tiếng ca vọng cổ, mùi mẫn, cất lên, làm đầu óc tôi dịu lại và trái tim bắt đầu se thắt. Những thân cây cao là những thân cây chịu nhiều phong ba bão táp, nhưng là những thân cây bám sâu vào đất, bền bỉ trung kiên, ngăn gió giữ mưa cuồng. Giọng ca của một chàng thanh niên nào đó phát ra từ phía sân sau của nursing home. Giọng ca bất ngờ đã làm tôi xúc động. Không phải vì lời ca hay, cũng không phải vì người ca điêu luyện, mà vì nó kéo tôi trở về một kỷ niệm xót xa. Vì bài vọng cổ đó là bài chính tay tôi viết ở trong một trại tù và chỉ dành riêng cho một người. Tôi luống cuống mò xuống sân sau, nơi có bóng mát của những hàng cây phơi lá dưới ánh nắng ban trưa. Cậu thanh niên vừa ca vừa đẩy xe lăn cho một ông cụ đi dạo. Tôi chờ cậu dứt câu, liền đưa hai bàn tay lên vỗ vào nhau liên hồi. Ông cụ cũng mỉm cười, vỗ tay phụ họa. Hay, hay quá! Giọng ca của cậu làm tôi nhớ đến giọng ca Út Trà Ôn ngày trước à! Cậu thanh niên bẽn lẽn, ngó tôi từ đầu tới chân. Cảm ơn chú, ông cụ thích vọng cổ, con muốn ca cho ông vui vậy mà. Tôi tiến đến xe lăn chào ông cụ và nắm chặt tay cậu thanh niên. Chú thứ sáu, cứ gọi chú là chú sáu ha. Chú muốn hỏi cháu bài ca này ở đâu cháu có vậy? Chú không thấy nó xuất hiện trên đài hoặc trên tivi trong nước và ngoài nước bao giờ? Dạ, cháu tên Phùng, làm việc ở đây, chuyên đẩy các ông bà cụ đi dạo sau giờ cơm. Cháu ca vọng cổ khi nào có ai yêu cầu. Bài ca cháu hát là do Dượng Út của cháu ghi lại. Dượng nói đó là bài ca tủ của người bạn gái vượt biên chung với chú. Tôi hồi hộp, bạn gái vượt biên? Bây giờ cô ta ở đâu? Dượng cháu ở đâu? Họ đang định cư nơi San Diego này sao? Dạ không, cô đó cháu không biết ở đâu. Còn Dượng Út thì đang sinh sống ở Virginia. Năm nay ổng già, về hưu rồi. Tôi bám theo Phùng, tiếp tục lần ra manh mối. Vậy chứ Dượng Út cháu tên gì? Ông ta cũng biết ca vọng cổ không?
Dạ, Dượng Út Tinh Hiện. Dượng chỉ là một tay đờn vọng cổ tài tử. Theo ổng kể, Tết năm 76 là cái Tết đầu tiên của người Việt nơi xứ Mỹ. Họ buồn nhớ quê hương quá nên tụ họp với nhau tổ chức đờn ca sướng hát cho vui. Lúc đó, giới nghệ sĩ cải lương không có ai hết, chỉ có Dượng Út cho biết đờn và người bạn gái của Dượng biết ca. Thế là họ lên sân khấu diễn bài này. Không ngờ bà con cô bác vỗ tay hoan nghênh quá xá.
Biết không thể tìm hiểu thêm được điều gì khác, tôi tỏ vẻ ái mộ Dượng Út Phùng để xin số phone ông ta. Trước khi từ giã, tôi không quên hỏi thăm về tình trạng của anh chị hai tôi. Phùng vui vẻ trả lời, hai ông bà đó được mấy đứa con rước về rồi, họ khỏe lắm. Lúc tôi mới tập thả ngụm khói thuốc đầu tiên trong đời, thì Kim Xuyến cũng vừa bỏ trò chơi nhảy cò cò với đám con nít chung xóm để bắt đầu ru em bằng những bài bản vọng cổ mùi mẫn. Kim Xuyến có giọng ca trong vắt, như lưỡi dao sắc, cắt nhẹ nhẹ trái tim người. Nhà Kim Xuyến kế sát nhà tôi, cách nhau bởi một tấm vách lá mong manh, nên trái tim tôi ngập tràn vết cắt. Tuy vậy, cả hai chưa bao giờ tự mở miệng làm quen. Nhưng từ một thần giao cách cảm nào đó, tôi biết hàng ngày Kim Xuyến âm thầm gửi đến tôi những tình cảm thầm kín qua từng câu vọng cổ bi thương não nuột. Niềm im lặng cứ theo thời gian kéo dài. Cho đến một ngày, tôi chuẩn bị đi lính. Kim Xuyến mới chặn đường, thốt lời thăm hỏi.
Nghe nói anh sắp đi lính. Vui quá ha. Em muốn đến chia tay với anh.
Câu nói đầu tiên mà như dao cắt trong lòng. Tôi ngậm ngùi.
Đi lính, người ta buồn thế mồ. Sao cô lại nói vui?
Kim Xuyến bụm mặt, cười khúc khích.
Đi lính vui chứ sao buồn. Được đi đây đi đó, biết chỗ này chỗ nọ. Còn hơn là ngồi một chỗ như em. Chán thấy ông bà ông vãi.
Không sao, cô muốn vui thì tôi vui. Còn bây giờ cô có nhắn gửi gì không? Sáng sớm tôi sẽ lên xe đi rồi.
Kim Xuyến mân mê tà áo. Em biết anh làm thơ nhiều lắm. Thơ anh tặng cho cô này cô nọ ở trong trường, ai cũng đồn lên. Còn em chẳng bao giờ thích thơ. Em muốn anh tặng em một bài vọng cổ làm kỷ niệm. Anh có dám không?
Kim Xuyến lúng lắng mái tóc dài, hình như có những sợi tóc thướt tha theo gió muốn quấn chặt đời tôi bắt đầu từ giây phút này.
Tội chi mà không dám. Nhưng cô ráng chờ, tôi sẽ đi tìm thầy học nhịp vọng cổ. Sau khi nhuần nhuyễn, sáng tác tặng cô một bài, khỏe ra.
Bỗng Kim Xuyến nhào tới, vỗ vào vai tôi nghe cái đột, rồi cắm đầu cắm cổ chạy một hơi.
Anh nhớ nha, em chờ bài vọng cổ của anh đó.
Tháng 4 năm 75, quân Bắc phương tràn xuống, chiếm trọn miền Nam. Những thằng lính còn lại, như tôi, bị đối phương lùa vào các trại tù. Đầu tiên, tôi bị tạm giam ở trại Mỹ Phước Tây. Đó là một đồn lính địa phương quân của Việt Nam Cộng Hòa. Quân Bắc phương trưng dụng biến thành trại tù một cách công khai. Vì là trại giam, nên có cả tù quân sự lẫn hình sự, tù nam lẫn tù nữ. Đêm Mỹ Phước Tây buồn, chúng tôi ngồi tụ vào nhau hút thuốc, ôn lại kỷ niệm và thầm oán trách cuộc đời. Đêm quá nửa khuya, chúng tôi vẫn chưa ngủ, ly nước trà vẫn truyền tay nhau, những mẫu tâm sự vụn vặt vẫn tiếp nối trong bóng đen tràn ngập ưu sầu. Bỗng có tiếng ca vọng cổ cất lên, vang vang một cách ai oán. Tiếng ca đào của một thiếu nữ đang ở trại tạm giam ư?
tiếng ca trong vắt như lưỡi dao sắc cắt nhẹ nhẹ trái tim tù nhân, khiến anh em chúng tôi ngẩn ngơ nhìn nhau mà rối bời cả gan ruột. Tiếng ca réo rắt xoáy vào ký ức tôi, làm tôi choáng váng ôm ngực. Hình ảnh Kim Xuyến hiện lên quay cuồng trong trí. Sáu câu vọng cổ nói lên sự tích bá nha tử kỳ. Phải chăng nàng muốn nhắc nhớ đến tấm chân tình năm xưa, đến lời hứa hẹn ngày trước? Phải chăng nàng đang tìm kiếm trách móc cố nhân đã nhẫn tâm bội ước bội thề? Chờ cho đến dứt câu số 6, tôi đưa hai tay lên miệng làm loa, hướng thẳng về phía tiếng hát và la lớn. Có phải Kim Xuyến vừa hát không? Có phải không? Một giọng nói trong trẻo thân quen từ phía bên kia vang lên. Ừ, chính em đây. Còn anh là ai vậy? Tôi mừng quá, la lớn hơn. Anh Sáu đây, em có nhớ không? Trời đất, làm sao mà quên được? Anh còn nợ em một bài vọng cổ phải không? Tối nay anh sẽ thức suốt đêm để sáng tác 6 câu tặng em. Mai này em sẽ ca bài đó lên cho các anh chị em ở đây nghe nha. Anh nói thì anh nhớ ngang. Còn chuyện hát hò là nghề của em. Sẵn sàng. Xuyến ơi, lý do nào mà em vào trại giam này vậy? Thì giống anh, đi lính. Hả? Đi lính hồi nào? Đi hồi nào? Em mới vô quân trường, đang học, họ vô hốt không còn một móng. Thôi bây giờ em ngủ đi, ngủ ngon giấc nha. Sáng mai xuống nhà bếp lấy nước, anh sẽ qua bên đó gặp em. Dạ, anh cũng ngủ ngon nha. Đêm đó tôi thức trắng để sáng tác 6 câu vọng cổ theo lời hứa với Kim Xuyến. Đêm sau, tất cả trại tù đều không ngủ. Họ đốt thuốc, uống trà, ngồi chờ tiếng hát trong vắt, sắc như dao xuất hiện. Mảnh trăng lưỡi liềm vừa lên đến ngọn tre, tiếng hát Kim Xuyến chợt trỗi lên, cao vút giữa thinh không. Những thân cây cao là những thân cây chịu nhiều phong ba bão táp, nhưng là những thân cây bám sâu vào đất, bền bỉ trung kiên, ngăn gió giữ mưa cuồng. Trời đất đổi thay vẫn một dạ một lòng, em muốn đứng ngàn năm nơi góc nhớ, tưởng tiếc từng đồng đội đã ra đi. Nhưng thời gian vẫn là cánh cửa cách ngăn, một ống khóa lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh và em hãy cùng phá tung cánh cửa, tháo khóa cách ngăn mới, mong nói chuyện sum vầy. Bài ca ẩn dấu niềm yêu nước của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa được tiếng hát mượt mà của Kim Xuyến ngân vang khắp trại tù, làm hừng hực ý chí của hàng trăm tù nhân chính trị. Rồi cũng chẳng bao lâu, tới một ngày, chúng tôi bị xúc lên các xe nhà binh, mỗi nhóm mỗi ngã, chia nhau đến những trại tù xa xôi khác. Từ đó, tôi không còn gặp Kim Xuyến nữa. Nhờ số điện thoại của Phùng, tôi liên lạc với Hiện một cách dễ dàng. Hiện hứa sẽ chỉ nơi Kim Xuyến trú ngụ với điều kiện tôi phải qua Virginia chơi một chuyến. Tôi vội vàng thu xếp công việc, chuẩn bị cho cuộc hành trình đầy thú vị của mình. Virginia mùa hè, nắng ấm, phố biển như trải tơ vàng. Hiện sống ở Chesapeake, rất gần Virginia Beach. Mùa này, du khách rất đông. Biển luôn náo nhiệt ồn ào. Nhà Hiện đúng là nhà của một nghệ sĩ nòi. Chung quanh tường anh treo đầy các nhạc khí cổ nhạc. Tôi thấy nào là đờn nguyệt, đờn nhị, đờn tranh, đờn xến, guitar, violin. Ngoài ra còn có cả sáo trúc và cây cuổng, tức là nhạc cụ trong hát bội, và đàn tì bà. Tôi mãi mê và tò mò tái máy các nhạc khí, suýt chút nữa đụng vào cây đờn bầu đang nằm khép nép một góc trong phòng khách. Anh chơi đờn bầu nữa sao? Tuyệt vậy!
Hiện kéo ghế cho tôi ngồi, rồi châm hai tách trà thơm phức. Tôi bắt đầu chơi nó vài năm nay. Độc huyền hợp với tuổi già. Nó chậm rãi, sâu lắng và xót xa. Nó dày vò những hoài niệm. Tôi nôn nao tiến sâu vào vấn đề. 38 năm rồi tôi chưa gặp lại Kim Xuyến. Tôi muốn đối diện nàng ngay bây giờ, để coi nàng mập hay ốm, tròn hay vuông như thế nào.
Trễ rồi, anh làm ơn cho số phone hoặc địa chỉ Kim Xuyến, tôi phải thăm cô ta ngay.
Hiện vói tay lên bàn, cua chai Golden Burl xuống, rót đầy hai ly nhỏ.
Khoan đã, làm với tôi ly này cho ấm bụng, rồi chúng ta cùng đi.
Tôi cầm ly rượu, ực một hơi.
Anh biết nhiều về Kim Xuyến.
Hiện cầm ly rượu lên, cũng ực một hơi. Kim Xuyến trốn trại ở Mỹ Phước Tây và vượt biên ngay. Chúng tôi cùng chuyến thuyền và may mắn được tàu Mỹ vớt đem thẳng về nước. Tôi và nàng quen nhau vì duyên văn nghệ, nàng ca tôi đờn. Thế là chúng tôi gắn bó nhau từ đấy. Bài ca đầu tiên nàng hát ở hải ngoại là bài ca anh sáng tác. Rồi đi đâu nàng cũng hát bài đó. Nàng hát trong các buổi lễ hội, trong dịp Tết, trong các kỳ ra mắt sách, ở khắp nơi, bất cứ nơi nào có cộng đồng người Việt.
Bộ nàng chỉ trình diễn có một bài ca thôi sao?
Còn nhiều bài ca khác nữa chứ, nhưng bài ca anh luôn được mở đầu, vì bài ca anh gợi lại lòng yêu nước của người Việt tị nạn. Tôi cũng thuộc lòng, mấy đứa cháu tôi cũng thuộc lòng, có nhiều người cũng thuộc lòng. Tôi vội vàng nhổm dậy, đi tới đi lui, nóng lòng nhìn đồng hồ. Trễ rồi, tôi van anh làm ơn cho tôi gặp cô ta.
Hiện đứng lên một cách nặng nhọc.
Ok, bây giờ chúng ta đi ra biển.
Tôi trợn mắt, ngạc nhiên.
Ra biển? Tại sao lại ra biển?
Một dòng nước mắt tự dưng chảy dài xuống má Hiện. Hiện ôm mặt buồn bã.
Thì Kim Xuyến ở biển, người ta đã đem tro cốt nàng rải ngoài khơi. Nàng mất rồi.
Tôi chới với. Dường như gian phòng của Hiện đang nghiêng ngửa, quay cuồng. Dường như hai đầu gối tôi không thể điều khiển được nữa. Bất ngờ tôi chợt khuỵu xuống một cách yếu ớt.
Hả trời ơi, Kim Xuyến mất rồi sao? Mất hồi nào?
Cách đây 5 năm, nàng lâm trọng bệnh.
Tôi và Hiện mướn du thuyền đâm thẳng ra biển. Tôi bảo tài công cứ chạy ra khơi, chạy đến khi nào thành phố Virginia Beach nhỏ xíu lại bằng cái nắm tay. Chiều xuống mịt mùng, sóng đẩy sóng trườn lên nhau, vỗ nát mặt biển, mũi tàu đập sùng sục trong nước. Khí trời như khói như sương, bao phủ xung quanh chúng tôi một màn huyền ảo lạ thường. Trong màn huyền ảo mênh mông đó, tôi trườn ra mũi tàu, phình mắt ngó xuống trùng dương thăm thẳm. Bỗng, tiếng ca trong vắt vang lên từ đáy sâu. Tiếng ca như lưỡi dao sắc, cắt nát tim người. Tôi vội vàng đưa hai bàn tay lên miệng làm loa, hướng thẳng về tiếng ca, la lớn. Kim Xuyến, Kim Xuyến. Cứ thế, tôi tiếp tục la cho đến khi khàn giọng tắt tiếng. Phía sau, Hiện đứng sững như tượng đá, nước mắt rớt như mưa, nhạt nhòa khuôn mặt.
Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com qua giọng đọc của Văn Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.